Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2007. Như thường lệ 8:30 sáng chủ nhật, chúng ta tề tựu tại giảng đường chùa Phật Thật, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 271 và lần thứ 10 chúng ta được cơ hội và học tập ở nơi giảng đường của trường Phật học, mới được chấm thành cách nay 2 tháng. Phật tiên là chúng tôi gặp được một cái giấy này, nó có cơ quan với việc tu học của chúng ta. Là trong câu hỏi này là nhờ thầy giải thích khái niệm thiền na và cách thực hành. Và câu hỏi này là có ý nghĩa cần thiết chung cho toàn thể đại chúng đó. Thì câu hỏi này đến câu hỏi này cũng tương quan như cái việc mà ta học kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Bởi vì học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, Trung Quy cũng phải nhắc nhở mọi người phải tu tập Samatha Samma Bát Đề Thiền Na thì mới có đem lại kết quả trên bước đường tu học. Trên cái khái niệm thiền na, mọi người Phật tử nên tìm hiểu là đúng. Cũng như hai cái khẩu hiệu ở dưới phần dưới này: học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Và cũng như câu hỏi này, muốn hiểu về cái khái niệm thiền na thì người đệ tử Phật phải có hiểu biết về thiền na thì mới có giác ngộ, và có giác ngộ thì mới có giải thoát. Còn mình không có thiền na thì không có giác ngộ được chân lý. Bởi vì thiền tức là thiền định, mà từ thiền định nó mới sinh ra trí tuệ, mà trí tuệ tức là giác ngộ đó. Có thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ thì mới gọi là người có giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải thoát. Bằng không thì chúng ta giống như con sầm vậy, nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng Phật nhãn của chư Phật, thì những người phàm phu chúng ta tự mình biến mình thành con sầm, tự nhã tơ mỗi ngày nhã tơ ra. Mà mỗi ngày nhả tơ ra thì mỗi ngày nó bao chặt mình dày chặt. Mà nó bao dày chặt con tầm như vậy thì mình là trở thành cái con nhộng ở trong cái kén. Mà con nhộng ở trong cái kén thì giống như là con người mình ngủ trong cái nốt mà ràng buộc dây bên ngoài trói cả ngàn lớp. Thì có sung sướng gì được, có giải thoát gì được, có an lành gì được, người nằm trong cái nốt mà bị dây quấn và cả ngàn lớp như con kén, như con nhộng nằm trong cái kén, nó quấn tự, nó quấn bao nhiêu ngàn lớp tơ vậy thì làm sao mà con nhộng đó có giải thoát được? Vậy thì con nhộng đó muốn hết cái sự bao bọc cả ngàn lớp tơ thì chỉ có cái cách là phải cắn cái kén đó để mà ra. Chẳng cái kéo như là Nga thì nó thành cũng bướm, nó dẫn vô cái bài lượng đó đây được. Thì chúng ta mà nếu chúng ta không học hành, mình nhìn bằng khỏe nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng thật nhãn của Phật, thì chúng ta là con tầm mà tự nhã tơ, rồi tự mình nằm trong cái kém. Cho nên mình đau khổ dữ lắm rồi chứ. Nhưng mà tại mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, rồi mình thấy cái bình thường, chứ thường thường là mọi người chúng ta mà không có học Phật, không có hành theo cái chánh pháp, không có giải thoát, thì mình nhiều đau khổ lắm đấy. Tại mình không có quán chiếu, mình không có tư duy, mình không thấy. Cũng giống như nhiều khi là cái mặt của mình nó bụi bặm, là tầy sẻ tùm lum, mà mình không có nhìn cái gương, mình không có cái gương để nhìn. Thế nên mình không ngờ là cái mặt của mình nó lâm nhâm nó đủ thứ bụi bặm, thậm chí có những cách hôi nhau tức là tầy trước cái nơi mà mình cũng thấy, tại vì mình không có gương. Cảnh diễn chiếu diện, trí diễn chiếu tâm, cái gương đó, phải có gương, người phụ nữ có gương mới biết cái mặt của mình xấu hay là đẹp. Không có gương là mình không nhìn được cái mặt của mình. Còn con người ở đời mà muốn soi rọi thì phải con người đó phải có trí tuệ. Trí tuệ để soi rọi cái tâm hồn của mình. Vui mừng, buồn giận, thương sợ, yêu ghét muốn, nó hành hạ, quằn quại cái con người ở trong bảy cái món đó. Mà đạo Phật gọi đây là thất tình. Rồi ngũ dục là chạy theo sắc, chạy theo thanh, chạy theo hương, chạy theo vị, chạy theo xúc, chạy theo pháp. Sáu cái món đó gọi là lục dục. Thất tình lục dục nó hành hạ, nó dày dò chúng ta dữ lắm tới chết. Chạy theo sắc đau khổ vì sắc, chạy theo âm thanh đau khổ vì thanh, chạy theo hương đau khổ vì hương, chạy theo vị đau khổ bởi vị, chạy theo xúc tiềm nhiên đau khổ bởi xúc, chạy theo pháp trần đau khổ do pháp trần. Thế thì thất tình lục dục, lục dục là mình nói theo cái từ của đạo Phật, sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn thế gian này là cái từ ngũ dục là nói chung của thế gian và Phật giáo, đó là tài sắc danh thực thùy. Ngũ dục, lục dục, thất tình nó dày dò, nó hành hạ kiếp con người ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có kiến thì mình không thấy cái mặt mình, không có gương thì không thấy được mặt mình, không có tiếng thì không soi rọi được cái nỗi vui mừng buồn giận khổ sở của cuộc đời mà mình đang bị nó dày dò hành hạ. Do vậy cho nên học Phật để giác ngộ là phải bồi dưỡng cho mình cái trí để nhận thức được chân lý. Học Phật mà khi đã giác ngộ rồi thì học Phật để mà có trí tuệ, để có trí tuệ rồi là có giải pháp. Mà giải pháp là gì? Là giải pháp là giống như con tầm tự cắn cái kéo để mà thành con bướm để bay ra ngoài, tự tại tự do, không có bị bao vấn cả ngàn lớp tơ mà do mình tự nhả ra. Thế thì giải thoát là vậy đó. Cho nên mình học Phật để giải thoát, mà muốn như vậy là phải có thiền định. Mà thiền định là gì? Muốn có thiền định trước hết là người Phật tử phải học ba cái từ. Ba cái từ nó giống như là cái lưu nhan mà mình mua ngoài chợ, nó có ba cái chân. Cái lưu nhan có ba cái chân về để nó mới đứng được. Thì trong đạo Phật á, phương pháp tu nó có samatha, samatha đề và thiền na. Thiền na là cái câu hỏi đó. Phải tu tập thiền na để mà soi rọi vào, lấy trí tuệ để soi rọi vào trong. Trí là để soi tâm, gương là để soi mặt. Phải lấy trí mà rọi cái tâm của mình mới biết được mình là cái người vui hay là khổ. chứ bằng không mình không biết, mình không lấy trí sao gọi là mình không biết được là khổ là gì, vui là gì. Nhiều khi mình ở trong khổ mà mình không hề biết khổ. Thành ra là cái từ samatha Trung Hoa là chữ tiếng Việt Nam, ta dịch từ của chữ Trung Hoa đó là chỉ là mỗi ngày mình phải tập có cái thời gian buông bỏ, phải phân chia ra. Đây là tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật á. Cái người muốn đi theo đạo Phật á thì nó phải có khác hơn người thế gian, phải có cái gì già kia đó, lúc nào làm ăn để lo cuộc sống cho miệng, cho bụng, cho ở ăn mà thở ngủ ở ngủ, phải lo cho cuộc sống, rồi phải có thời giờ để lo cho phần tâm. Mà phần tâm thì phải có cái thời gian để mà gọi là tu tập samatha, tức là mình phải tập buông bỏ. Cái thời gian mà mình buông bỏ đó thì gọi là tu chỉ, tu samatha tức là tu chỉ, tức là buông bỏ hết, cố gắng những gì của quá khứ chặn đứng ngay đây, những gì tương lai. Mà nếu mà mình không tu á, mình không tập á, thì mình cứ mình chuyển vọng dài vô tận mà không có lúc nào cái tâm mình định được. Thì phải tập buông bỏ. Thời gian mình tu sau samatha đó mình phải tập chẳng đứng, không cho nó nghĩ tương lai. Và cái gì từ trước tới giờ cố gắng tập chẳng đứng, không cho nó ùa tới, nó tràn tới nữa. Tức là mình chặn đầu quá khứ, mình ngăn dứt tương lai. Thì thời gian đó là tu tập samatha. Mà người đệ tử Phật, Đức Phật thường dạy các vị đi khất thực về, rồi mỗi người ngồi dưới gốc cây đó, ngồi gốc tre, ngồi gốc cây to, ngồi chỗ mé suối chân rừng vắng vẻ, trong bóng cây mát mẻ tĩnh tịch đó, ở cái chỗ ở của người tu hành gọi là A Lan Nhã, tức là cái chỗ tĩnh mịch. Thì ở cái chỗ tĩnh mịch đó là tạo cái điều kiện để tu samatha, để chặn ngăn cái dòng tư tưởng của quá khứ nó đang xô đẩy cái tuôn trào, giống mình tấp tập á, giống như con kinh bây giờ là mình không có nó chảy tới nữa, là mình tấp tập, nó đập ở trên dòng, dưới dòng này cũng nó phải đập nữa, không cho ngoài tràn vô, thì trong này nó là mới có được cái khoảng con kinh đó, nó hoàn toàn cái nước nó mới yên mà nó không có chảy, nó không thấy nào. Thế thì cách như vậy tôi gọi là tu samatha, tôi gọi là tu chỉ. Tu chỉ là ổn rồi đó, nó ổn rồi đó là phải bắt đầu nó là quán. Quán là lấy cái trí của mình đặt vào một cái đối tượng. Đối tượng quán tùy theo người. Người tham nhiều thì là quán về bố thí, vì xã. Người sân nhiều thì đặt cái đối tượng quán về nhẫn nhục. Người si nhiều thì đặt cái đối tượng quán về cái chân lý duyên tâm của giả. Tham sân, sân nhiều thì giải quán về từ bi. Cái gì là trong khi mình tu tập đó là gọi là thiền đó, thì cái bước thứ hai đó là gọi là quán. Samatha là chỉ samatha này là quán, mà quán là phải có đối tượng. Tham nhiều thì nếu mà tham được nhiều thì quán bất tỉnh. Sân nhiều thì quán từ bi, si nhiều thì quán duyên sanh, quán danh duyên, và pháp nhân duyên. Mạng nhiều thì tu hết cả, cả liên. Thế thì là cái tâm thanh đề nó rất là quá là phải có đối tượng. Mà cái phương pháp tu mà chung của những người mà mới xuất gia thì Phật dạy cho những người mới xuất gia là dựa trên tứ niệm xứ. Dựa trên tứ niệm xứ để mà quán. Họ với xuất gia rồi thì là cái Phật bắt đầu dạy dựa trên cái cơ sở tứ bé là cái phương pháp tu đầu tiên. Thiền định đầu tiên là dựa trên cái lối tổ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái điểm, bốn cái chỗ lấy nó làm đối tượng. Cái chỗ thứ nhất, cái điểm thứ nhất lấy nó làm đối tượng để mà quán đó là quán thân bất tịnh. Mà quán thân bất tịnh á thì mình dựa trên cái cơ sở ngũ ấm vô ngã mà tôi đưa cái thiền xuất phát cho các vị đó. Cái thiền xuất phát là tôi nói là các vị có thể học tu hoài. Ngày nào mình chưa thành vô tận bồ đề là mình cứ dựa vào học tu hoài và không bao giờ lỗi thời. Tất cả cái người mà được quả tu đầu hoàng tư đà hàm a la hàm a la hớt gọi là cái quả tâm danh, là cái quả đầu tiên trong đạo Phật là dựa trên cái cơ sở là tứ niệm xứ để làm đối tượng. Chứ không phải là họ muốn gì muốn. Đa số mình bây giờ Phật tử muốn gì muốn. Vô chùa là hiểu, ở lên chùa là Phật với con. Vô thầy gì đó, cúng thầy gì đó, nếu kỹ đi thì sẽ bỏ một thơ để đó là thầy. Rồi con lên chùa lại Phật đi, rồi lại rồi muốn nguyện gì nguyện, muốn gì muốn, cũng được. Đạo Phật nói vậy. Cúng tiền rồi một triệu để cho thầy xài. Còn cái vụ mà nhớ nó giám hộ nó có tương quan tới vụ tiền này nữa nè. Không có tương quan gì hết. Tôi nói thẳng cho mọi người Phật tử biết. Cũng vậy nữa nè mà tôi nói cho các vị đây nha. Các vị phải tu tập Samana. Các thầy đây phải ứng dụng Tam Bát Đề. Các vị phải ứng dụng thiền na trong đời sống tu tập của mình. Cái tiền này không ăn thua gì cái vụ giải phóng giám hộ hết. Cái này là chẳng qua là bài pháp vị thí. Giống như tôi ca kịch hay quá là cá chuyện những người ở dưới ta cột tiền cho cái quạt ta quăng như thế. Ta gọi là thưởng. Bây giờ thì tôi không biết sao mà tôi về quê vậy. Qua hát bài nào khác thì hay quá. Cái này lấy tiền cổ cũng cứ cái quạt giấy hay là cái giấy quăng đại vô để cho cái cô đạo tự kém rồi có lượng người ta sẽ hỏi hồi xưa kiểu vậy. Bây giờ thì nó tân trọng chỗ nào là tôi không biết. Thế thì cái tiền này cũng vậy, các vị mà nghe thấy là thầy dạy mình có những điều ăn hòa mừng cúng tiền cho thầy ăn để là cái cứu của tôi thầy ăn ví dụ vậy. Nhưng mà mình phải làm cái gì chứ không phải là do tiền này mà thầy chú nguyện cho. Chú nguyện là nói láo tất cả từ ông thầy áo của chúng ta không bao giờ có điều chú nguyện nào thành tựu. Tôi nói thẳng như vậy là tôi lỗ lã vô cùng, lỗ lã suốt cuộc đời 60 năm mà dạ xin nghĩa tôi là bất cứ ông nào từ ông trong lá tử cho khi mà nói là chú nguyên và thành tựu cho người ta đều là tất cả. Anh là bác sĩ giỏi cỡ nào anh cũng mới bắt mặt người ta ăn tiền bệnh người ta cho người ta uống thuốc thì ra mới có lành bệnh. Cái bất cứ ông bác sĩ kiểu nào trên thế giới mà anh nhìn bệnh ra anh nói được rồi để tôi chú mẹ cho. Điều đó có nghe được không? Bao giờ có bác sĩ nào tài ma cỡ nào trên cái mặt đất này mà chú mẹ cho người ta được. Thầy thuốc bất bạch, phù tâm tề sát hoạt sắc thư thiệt rồi bả đồng như là chấp la hư thật. 27 một bạch anh nói cho rằng anh gần người ta phù tâm tề sát, anh được biết người ta một hàng thật thư thiệt. Rồi anh sử dụng những cái gì thuốc để anh điều khiển những thuốc đó chạy trong tâm can tỳ phế thận của người ta. Anh mới biết dược tất cho đàng hoàng. Rồi anh mới cắt thuốc, anh mới cho và uống, mà bắt buộc cái người đó phải uống cái thuốc. Anh tài tình cỡ nào mà cái người bệnh không uống không bao giờ có được bệnh. Thế thì pháp sư giảng đạo cũng vậy, Thích Ca Như Lai giảng pháp cũng như vậy. Thích Ca là thầy thuốc giỏi, biết thuốc, cách thuốc phối thuốc rất đúng bệnh, uống là lành. Nhưng mà vấn đề là bạn người bệnh phải uống chứ. Cho nên cái vấn đề là tâm ma bắt bè đây là mình dựa trên cái cơ sở tứ niệm xứ quán mà ra. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn chỗ. Để thứ nhất là ngũ ấm đường ngã đây. Cái thân này là ngũ ấm, cái này là quẹt ra. Tôi nói rồi, cái hởm đó là hởm đó. Nó vô ngã, cho nên là khi mà tôi buông tay ra, đố ai thì cái lửa này ở trong cái gì mà có. Không hề tìm lửa đâu có. Vậy mà đủ điều kiện lửa không? Tắt thiếu một điều kiện là nói tay với tôi, lửa mất. Đố ai tìm có lửa. Tìm không có lửa, nhưng mà không có nghĩa là lửa không còn trong vũ trụ ba la. Cho nên đủ điều kiện có lửa trở lại. Thế thì cái thân ngũ ấm này nó cũng giống như là năm cái điều kiện tôi nói đây. Da là một, đá là hai, bánh xe là ba, oxy trong không gian là bốn, ngón tay của tôi là năm. Đủ năm cái đó hòa lại thành ra mình là lửa. Hút thuốc cũng được, nấu ăn cũng được, thâu ấm cũng được, làm ánh sáng cũng được. Vô số công dụng làm cho là người động vật sống, vô số công dụng. Nhưng mà thiếu ngón tay, đó ai chịu con. Phải tập quán ngũ ấm vô ngã như vậy để mình chết ra đừng mà sợ. Đấy là một cái giác ngộ là vậy đó. Anh giác ngộ rằng anh là cái thân này là cái thân năm cái chất gì đó nãy là ngũ ấm đó. Đủ điều kiện để cái thân, thiếu đi điều kiện để việc không kêu là mất. Cho nên là cái người học Phật là chết ta không có sợ. Sống là không chơi, mà phải làm ăn mới có, ăn gì thì làm chơi. Đói bụng, ăn chơi, sắc nước uống chơi. Rồi cần có chút giải trí gì đó thì cũng mở TV coi chơi, nhưng giờ không hụt à. Coi TV mà đam mê nó là tự nhiên cuộc đời mình đó, coi cái hư cấu không đó. Người ta diễn xuất không đó, không có thiệt đâu. Cái thế gian này mà còn như mộng, như quyển, như bào, như ảnh thì cái TV là sao mà thiệt được. Cho nên là mê game là tự diệt cuộc đời mình. Mê TV là tự diệt cuộc đời mình. Mê cải lương, mê cải nhạc là tự diệt cuộc đời mình đó. Cái trần gian này, núi sông đất liền trời xanh mê nước này mà đối với đạo Phật còn như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cả thác bà thành, như gương bóng trong gương, như tầng dưới nước thì hình ảnh TV làm sao mà thiệt. Do vậy tôi đã coi là coi chơi mà không có coi nhiều, coi nhiều là mờ con mắt lên độ. Con nhất thì mới có 5-6 tuổi rồi mà tại thị. Do vậy cho nên tất cả phải hiểu là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vậy cho nên là sống mọi thứ mà không có cái nào quan trọng. Làm tất cả mà không có cái gì quan trọng ghê gớm hết. Do vậy mà cái tâm hồn mình sống rất là nhẹ nhàng vậy đó. Nhẹ nhàng lắm. Thấy là trong chân như thở thuộc thương cố quý như qua gian lộ. công dân như bọn nước, như xương trên đầu ngọn cỏ. Và khang nhiên là do xương ở trên đầu ngọn cỏ. Công dân như giọt sương ở trong cái lòng hoa. Cho nên là công dân là không quan trọng, quân quý cũng không quan trọng, tiền tài và chất không quan trọng. Tuy nhiên là phải làm nó có ăn chớ. Cái kiếp con người nó vậy mà. Cũng như cái cây với dầu nó không làm gì, chứ nó cũng phải có bén rễ như đất để nó hút nước nó sống chứ. Con người giàu không ha cái gì, nhưng mà cũng phải làm nó có mà ăn. Xã hội của loài người nó không vậy. Thực vật như cái cây cũng phải là mình trồng nó trên vậy đó. Mấy cái hồi nó bỏ là trồng cây đa, cây xanh là nó cây cao vậy. Nhưng mà luôn luôn là nó không rễ xuống cái hướng cái chiều nước, cái hồ nước để nó trồng. Do vậy cho nên con người là phải có làm, nó có ăn. Đương nhiên là chân lý là phải vậy. Nhưng mà qua thường đó, khu quý qua gia lộ, vào sang như là giọt sương trong lòng ra. Đã có, đang có và sẽ có, những người có cả tỷ, cả chục tỷ, cả ngàn tỷ. Nhưng mà là người đó không hề có một an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Chưa kể là tù tội, chưa kể là tử hình. Điều đó là điều mà chúng ta ở thành phố này là rất dễ nghe, dễ thấy, dễ biết qua báo chí, qua hình ảnh, qua TV. Cho nên là phú quý là như giọt sương ở lòng quan, công danh là như là cái mai neo cái mốc, cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ. Thấy như vậy, quán như vậy, sự vật bên ngoài nó như vậy, thì cái thân này cũng phải nhìn nó như vậy. Nó vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên sinh già bệnh chết mà nó không cần tuổi, không cần tuổi tác, bao nhiêu tuổi cũng có chết hết. Đấy, thiền na là làm để con rõ cái đó. Tu tâm ma vấn đề là để dựa vào cái con người cung bình đây là con rõ, mà quán chiếu mà tư duy, mình dựa vào sự vật núi sông đất liền trời trên nước mà quán chiếu mà tư duy. Thành ra là tu thiện na đâu phải có cái đối tượng. Tu quán, tu tâm ma bắt đèn, tu quán là phải có cái đối tượng để mà quán. Sau khi đặt cái đối tượng quán rồi đó là thiện na là tư duy phân tích chính chắn kỹ càng hơn. Con người này vô ngã, ngũ ấm này vô ngã đúng không? Phân tích toàn. Phân tích là tự đánh giá, tự trả lời, tự đặt ra câu hỏi, dựa vào lời của Phật dạy. Phật dạy có đúng hay không? Mà nếu mình thấy Phật dạy mình tư duy và phân tích là đúng rồi là, thì ba cái còn lại là tu chỉ, tu quán, tu thiền na. Thiền na tức là tư duy tu để đánh giá xác định chân lý. Nhân vật đều là vô thường, cho nên vũ trụ thì thành trụ hoại không có không có tư duy nhìn Indonesia, nhìn cái cổ mới là năm sáu trăm năm đổi xe đây, hiện giờ đây là bên là Mindanao ở Philippines đây, mình cái cổ mới động ngày qua đây 5.5 thôi cho nên chưa sập nhà. 6.5 trở lên là không phải sập nhà. Đấy, thế thì cái vũ trụ này là thành tựu là từ hồi nó có tới giờ. Vũ trụ là hiện giờ nó đang tồn tại. Nhưng mà trong cái tồn tại nó đã có hoại diệt nhấm nhầm đều đều trong đó. Cũng giống như mình đang sống vậy, cho mà nó đang nhấp nhầm, chết dần chết mòn từng phút từng giây. Đạo Phật gọi là từng phút na sinh diệt. Thành ra khi cái trụ gì chết rồi là cái mầm hoại diệt ở từng đó. Cái quả địa cầu của mình ở đây nó đang trụ nè, trụ tức là tồn tại ở cái thời kỳ nó đứng vững đó mà vẫn có hoại diệt từng đó. Vì vậy cho nên trên thế giới chỗ này đẳng cấp chỗ kia, đẳng cấp chỗ nào, đẳng cấp chỗ nọ là 5 độ đứng xe, rồi 6 độ đứng xe, rồi là 7, 8, 5 độ đứng xe, vân vân. Thế là trong cái độ đó. Và cuối cùng một ngày nào đó, nó sẽ tiêu diệt. Mà hiện giờ có hai cái hành tinh mà nó giống như cái hình của hũ khoai tây vậy, nó đang quay cuồng, nó lăn lộn, nó còn chừng 30 mấy năm nữa thì đó. Mà nếu mà mình không có đủ cái khoa học phương tiện mà để kéo thì nó sẽ đi hướng khác đó, mà nó đụng qua đất này, mà nó đụng qua đất là có thể gọi là diệt đó. Mà chừng đó rồi là tất cả đồng hè hay là mình đi cái cọ về cõi chính hà. Chừng đó rồi khỏi ai nhớ ai, khỏi ai nhớ ai, khỏi gì hết. Cho nên là Samatha đề thiền đó là vậy. Thế đó là tư duy cuối cùng để đánh giá, để xác định. Thì quá ra bất tỉnh là giữa năm nay. Rồi cái đối tượng thứ hai để tu á là quán thọ thì khổ. Thì cái này là cũng nằm trong bốn thân thọ hưởng, tôi nói rồi. Trên đài này thọ cái gì sướng nhất, cái gì an lành nhất, không bao giờ có. Không bao giờ có. Thọ euro, thọ đô la Mỹ, thọ đô la Canada, thọ đô la Úc, thọ tiền Việt Nam, tất cả những cái thứ đó là bình thường là ai thấy thọ là sướng cái chứ. Nhưng mà không hẳn vậy. Thọ kiểu nào thì cũng có sướng, cũng có nhẹ nhàng, bớt sự khổ coi lại có. Nhưng mà nếu mà mình để cho ngũ dục thức tình, lục dục thức tình nó hoành hành mình đó, thì mình thọ cái là nguyên nhân của đau khổ. Tôi mới đọc báo hôm qua nè, là có cái ông bộ trưởng thương mại gì đó là 14 năm tù là do thọ đô la đấy. Rồi con trai trẻ đẹp vậy đó mà 5 năm gì đó, 5 năm mà 9 năm gì đó. Còn ông gì nữa, 2-3 ông nữa, cũng ông thì mấy năm đó, đó là chuyện nhỏ. Còn lớn nữa là tử hình dài bao nhiêu năm rồi, thấy là nghe rồi. Cho nên cái thọ đô la, thọ euro, thọ tiền, thọ vàng, thọ cái gì có chừng, thọ là khổ. Còn như những người mà ăn lương thiện thì là một tháng vậy là 1 triệu cũng được, 2 triệu cũng được, 3 triệu cũng được. Mà biết hiểu được chi phúc đó, là người đó theo tinh thần đạo Phật mà sống như vậy, người đó có thể có hành lành tương đối. Và nếu biết Samatha bác đại đức thiền thì người đó có thể có hành lành đi tới chỗ tuyệt đối hành lành, tùy theo cái khả năng tu tư duy quán chiếu tu tập của mình. Cho nên cái thiền định tu nó có lợi lắm, học rồi phải hành thì nó sẽ có lợi. Đã có gì tôi trả lời về cái vấn đề là khái niệm về thiền định này vậy đó. Tôi mới nói với hai cái đối tượng quán thân bất bệnh, cái phần này mà tôi ghi vào quán chiếu mà soi rồi là đối tượng để vào phân chất. Cái thứ hai là thọ giá tiền euro là bây giờ 100 euro là cao nhất, cao hơn giá trị Mỹ, mà Mỹ cao hơn Úc, Canada. Mà thọ nào cũng không hẳn đã có đem lại sự sung sướng cho con người. Cho nên là cái thứ hai đó. Rồi cái thứ ba là quán tâm vô thường. Mà tâm vô thường tức là thức quẩn mà trong ngũ quẩn đấy. Thế là ta cũng nằm trong ngũ quẩn là học kinh đại bán với bàn. Rồi các vị hỏi đây nó cũng nằm trong cái ngũ quẩn vô ngã này, là cái cơ sở đầu tiên để tư duy, để tu tập, để thiền định, để quán chiếu đó. Quán tâm vô thường. Vô giờ đâu mà biết tâm mình có thường. hồi nhỏ mình thương cha thương mẹ cỡ nào, không rời cha mẹ được, đặt tròn cái tâm lòng mình gửi vào cha mẹ. Vậy mà 17, 18 tuổi rồi là thương cha mẹ còn có 50%, có người tệ hơn nữa còn có 30%, có người tệ hơn nữa bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ đi tạo hạnh phúc riêng. Tôi đọc cái cuốn của cô Lê Vân, trời Phật ơi, tôi mới đọc cuốn cô Lê Vân là cô mà ca múa hay là coi như là nổi tiếng thế giới. Từ nhỏ tới lớn cổ đi học trường múa, cổ viết một cái cuốn cổ tự thuốc cái thuốc tội lỗi của mình đối với cha mẹ, đối với bạn bè, đối với xã hội, đọc mình hết chỗ đó. Các vị mua cuốn đó đọc thử coi, văn phải viết là hay à, cái người viết hay à. Mà sự thật của cuộc đời là vậy đó, một cái tài tài hoa nổi tiếng thế giới mà đau từ đau khổ này tới đau khổ khác. Tôi có kể cả cha mẹ anh chị em, có lúc ở chung có lúc ở riêng, đều là tìm một cái lòng thương thật sự không có. Thế là cái tâm vô thường của mình nó biến đổi ghê lắm. Đọc cái cuốn đó thấy cái tâm đó, tâm vô thường đó, nó phân tán là đủ thứ trong xã hội. Cho tới bây giờ theo tôi biết thì cuốn sách đó thì là cô đó bây giờ có hạnh phúc với một cái người chồng ngoại quốc, nhưng mà mới cỡ 50 tuổi thì cái hạnh phúc đó cũng chưa có gì bảo đảm đâu. Mình nói không phải mình nói xấu người ta, mình phải mình trù đẻ người ta, nhưng mà cuộc đời nó là vậy đó. Có người là vậy, nó có người khác được tuổi tôi còn như vậy mà. Tôi thì có mấy lần học trò tôi đi nè, ba má nó ăn ở đàng hoàng hết sức vậy đó, mà hơn 60 tuổi rồi mà tự nhiên hai ông bà ly dị à, phía má nó ly dị à. Tôi hỏi ủa tại sao kỳ như tụi mày, sao vậy, con lớn hết sân mà đàng hoàng hết rồi vậy mà chịu không nổi nha, chịu không nổi nha, là tại vì tâm vô thường đấy. Nó có nhiều cái mà không, người ngoài không trả lời dùm được đâu. Cho nên cái chữ quán tâm vô thường đó, mọi người phải tự cảnh giác đó. Bữa nay ham tu về cho mai mốt vô đạo khác đó, bữa nay đi chùa vậy cho mai mốt vô đạo khác. Cho nên là trong thế gian này mình nhiều người vô đạo cũng lắm mới chứ, mà bỏ đạo Phật vô đạo khác là tâm vô thường rồi đó. Rồi từ cái người ở đạo khác mà trở vào đạo Phật cũng là chứng tỏ là tâm vô thường. Rồi yêu nhau hay có vợ có con có chồng có con rồi mà ly dị, đó là cũng là tâm vô thường. Ly dị rồi đi kiếm ông khác thương lại nữa, kiếm bà khác thương nữa, cũng chứng tỏ là tâm vô thường. Rồi cuối cùng dẹp luôn bỏ hết sức mình một cái già, cũng là tâm vô thường. Cuối cùng đóng cửa thất ở mình học Phật, không chơi ai hết, cũng là tâm vô thường. Nó thay đổi. Đó là cái đối tượng quán chiếu thứ ba. Cái đối tượng mà tâm vấn đề đó, tức là quán đó, là tâm vô thường. Cái đối tượng thứ tư đó là chung tất cả động vật, thực vật, khái vật, thấy thật sự cái chân tướng của động vật, thực vật, khái vật đều vô ngã, quán pháp vô ngã, nghĩa là không có cái nào là thật hết. Có đó, thấy có đó, người ta nói có đó là thật, cái gì không phải thật. Ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không có, thấy có là mộng. Thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn giả có, mà mình cho là thiệt, mình đau khổ gì đó, đó là tưởng. Ví dụ như bình bông này mình xài cao lắm là 3 năm, nhưng mà khi mình thấy nó đẹp mình mua về, mình những tưởng nó sẽ đẹp với mình, nghĩa là 15 thì cho tới 100 năm mà đồng tuổi với mình, thì thật không hề có vậy. Nếu mà ước mơ như vậy là thất vọng thôi, đau khổ thôi. Do vậy cho nên là mình sống bằng tưởng đó. Cái bình này nè, mình thấy bình này mua mà đẹp ý vậy nè, mình giang tay ha, mình tưởng là nó ở với mình là được 50-70 năm á, nhưng mà vài bữa rồi đứa con đứa cháu hoặc là tự mình làm rơi bể cho rỗng, tan nát cái bệnh nhân tây. Thế là giả pháp đều là vô ngã hết, cho nên là vì vô ngã cho nên nó vô thường. Giả pháp kể cả núi cũng không phải là thật chắc, kể cả hòn phụ tử sụp đổ rồi đó, sụp đổ báo đang tình lắm đó. Còn những cái tháp gì bên châu Âu là cũng nghiêng rồi, là cả thế giới ráp lại rồi cõi đó, cõi là cõi vậy thôi. Cái đó nó trước sau gì nó cũng đổ. Bao nhiêu cái kim tự tháp ở Ai Cập có cái như cái nó lúc với cát rồi bây giờ đang môi ra đó. Thế đây giả pháp vô ngã là vậy, đó là bốn cái điểm tựa để là tu tập là thiền định đó, tu tập samatha, từ samatha tu tập samma bát đề tức là quán rồi đấy. Cái thứ ba là đánh giá bằng cái gọi là thiền na, lấy trí tuệ mà đánh giá bằng nhận xét để kết luận. Đó đây là câu hỏi cái niệm thiền na đó, thành ra mọi người phải tu hết thôi. Ai cũng phải tu mới có được nhờ cậy, còn bằng không à, không có được nhờ cái gì hết. Pháp chứng thiền chứng gì mà không có hành là không được nhờ cái gì hết. Thiền trưởng có thể chết ngoài biển, hàng hải có thiền trưởng hàng hải có thể chết ngoài biển là tại vì tài năng mình không đủ sức đối phó với phòng mà bảo tốt có thể chết ngoài biển. Người làm ruộng mà không có kỹ thuật là có thể đói vì không có cơm ăn, không có qua mà phải làm cho đúng cách, phải làm cho có hiệu năng thì cái người nông mới có gạo lúa mà ăn. Người thợ may mà không may quần áo cho mình thì cũng chịu lạnh chịu rét mũi đánh thôi. Tục ngữ có câu thợ rèn không có da ăn tàu, là thợ rèn mà không bị rèn da cho má mình ăn tàu thì làm sao mà má mình có da ăn tàu được. Đấy, cho nên là cái người học đạo học rồi mà không hành thì không có được gì hết. Thầy thuốc mà không tự bào chế thuốc cho mình uống, không biết bệnh mình, không uống thuốc thì thầy thuốc cũng vẫn chết vì bệnh tật mà thôi. Cho nên vấn đề tu hành cũng vậy, học thật phải có tâm ba, phải học tâm ba, phải học tâm ba bát đề, phải học thiền na, tức là văn như tư, tư như tu. Học vậy đó. Giờ có câu khác gì đây? Trong Đại Bát Niết Bàn 270 thầy có nhắc đến trai đàn chỉnh tế và linh hồn ở đâu? Giải quan có được không? Mong chuyển cầu mơ gì đó, mong chuyển câu hỏi đến thầy. Thấy chưa? Là bác cái bàn 270 tức là bữa rồi cái gì? Có nhắc đến gì ở đề chứng tế là đàn? Cái này thì tôi nói nhiều lắm rồi. Bây giờ thì trong giai đoạn này không nên nói. Giai đoạn này không nên nói. Vấn đề trai đàn chỉnh tế nên nào ở đâu? Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Con người là người có linh hồn, năm món thành ra ngọn lửa, thiếu một món rồi bây giờ còn cái gì nói đi, còn cái gì để thành ra cái gì nữa? Tới cái gì ta lại được đó, năm ngọn lửa này nè, ngọn lửa này có là do năm món: bánh xe, cục đá, oxy, ga, và ngón tay của tôi năm món này tạo ra thành ngọn lửa. Bây giờ thiếu ngón tay tôi, ngọn lửa này mất. Vậy thì còn cái gì thành ra cái gì? Còn không? Cái gì? Còn cái gì? Và cái gì thành ra cái gì? Đó, các vị phải tư duy cái đó đó. Gọi là tâm ma bát đề, đó là quán đó. Quán như ngọn lửa đó, coi coi ngọn lửa đó nó tắt đi rồi, nó còn cái gì, nó thành ra cái gì. Làm sao mà còn được? Mà không còn cái gì thì lấy cái gì để thành ra cái gì? Do vậy cho nên đạo Phật không có dùng cái từ linh hồn đó nha. Tôi nói cái này là tôi biết lỗ lã vô cùng, mất tiền cũng không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc đời tôi mất tiền gì không, tôi nói không có linh hồn. Mất tiền không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc đời tôi tới bây giờ tôi không có cái sự kiện gì hết, là tại vì tôi nói không có linh hồn. Bởi vì nếu mà còn có cái linh hồn, có nghĩa là mình bị lạc vào thường kiến của ngoại đạo nói cái đó thật này. Mà tôi có nói là không có linh hồn là không còn gì hết không? Không. Bởi vì nếu mà nói là không còn gì hết thì là đoạn kiến. Cũng như cái bình này, bể rồi không có nghĩa là mất hẳn. Nếu cái bình này mà người ta nói nó còn hoài, nó bể rồi mà nó còn một cái gì đó, đó là thường kiếm tính gu si dạ dục. Cái bình đã là bể rồi thì còn cái gì để nó thành cái gì được? Bình bể là bể, chứ sao bể rồi còn cái gì để thành cái khác? Bao nhiêu thứ thành gộp lại, nhân bao nhiêu nó gộp lại thành cái một cái bình, gọi là cái bình. Mà cái bình bể rồi lại còn ra cái khác là sao? Còn ra một cái CBDTV. Rồi bây giờ đây là bút cho cái CBDTV đó nó an lành hạnh phúc, hay lập đàn cầu nguyện để cúng cho cái CBDTV đó, có không? Cả cái bình này sao có cái CBDTV? Cái bình này bể rồi nó còn sanh ra cái CBDTV còn lại. Bây giờ muốn cái CBDTV nó còn á thì phải lập đàn cầu cúng cho nó để nó ăn. Sao nó kỳ vậy? Như vậy thì ai cũng thấy là cái bình này bể rồi, là cái bình không còn xài được nữa. Nhưng mà không phải không còn gì hết. Cái miếng bình này 15, 20 năm, 100 năm gì đó, nó đã về cho cái địa đại, cái thủy đại, cái quả đại, cái phong đại. Và trong mấy trăm năm sau cái bình này, cái tự hóa thành nó thành ra trong cái bầu vũ trụ này. Rồi nó cũng trở thành một cái thứ đất nào đó, do bà sai nào đó, của nước nào đó, làm ra một cái càng là cái ông táo. Vậy sao? Càng là ông táo hoặc bình tích, hoặc là những cái chén pha lê quý hơn, mà cũng không rời cái chất liệu của cái bình này đó. Thế thì vạn vật không phải mất hẳn, mà cũng không có cái trường tồn vĩnh cửu. Cho nên đạo Phật chủ trương không được chấp mắt trường tồn vĩnh cửu bất cứ cái gì, cũng không được chấp mắt rằng mọi vật mất rồi là mất hẳn, không có cái gì mất hẳn. Do vậy cho nên trong cái ngũ ấm vô ngã tôi đã nói rất nhiều lần lại, nếu mà các vị tư duy các vị sẽ thấy rõ đó chứ. Các vị mất thân ngũ ấm này, các vị còn một cái mà không bao giờ mất, đó là những cái gì mà của các vị để lại, các vị làm của thân của khẩu của ý, nó còn lưu lại ở trong cái vũ trụ ba la. Vừa vào cái chất liệu cái việc làm thân đối đó mà thiếu thì sau này á nó giống như là cái chất đất mà đất tốt, đất trong sáng, đất là tốt, nó hợp lại nó thành ra lần sau cái bình khác, cái bình tốt hơn cái bình này. nó gom lại những cái chất thanh trong sạch thân tịnh của nó thì nó mới bằng lòng với gom lại. Và nếu khác như đó, đồng tánh, nó tự tự nó chỏi ra, nó không cho gom lại, nó không hợp tác. Đồng tánh là nó chỏi ra. Vì tánh nó tự xích, thì cái nào là hợp với nó hợp lại. Cho nên cái nghiệp lực là lành dữ của mình á, sau này cái đó nó gom lại. Nghiệp lực của mình mà thiện, thánh thiện, tốt, trong sáng, sạch sẽ, thanh tịnh thì tất cả những cái đó nó gom lại, nó thành ra một cái báo thân khác mà không phải là cái tên cũ. Nhớ là cái tên không ăn thua nhớ. Cái tên của mình bây giờ thì chỉ có công an ở trên mặt đất để xác nhận thôi chứ. Thế mình chết rồi thì còn ai đâu mà biết cái tên đó mà để đi cầu nguyện ra xin phù hộ cái gì. Cái tên này là của xã hội thế gian này, người ta làm ra để người ta kiểm tra dân số. Chứ còn mình chết rồi thì đâu có cái ông gì mà biết cái tên mình đâu mà đọc lên là tên tôi là Trần Văn Xoài, Nguyễn Văn Nít là 58 tuổi, ở tên 13, 14 gì đó. Làm sao mà quỷ thần nào biết cái đó? Quỷ thần nó đâu có lắm cái bộ đời như vậy, cái bộ sổ như vậy. Cho nên cái chuyện nó dễ hiểu biết hết à. Mà Phật tử mà không có tư duy là không nghe được đó nha. Tại đây cái vụ linh hồn mà không có. Linh hồn mà có thì trời ơi, 30 năm nay chiến tranh như vậy là linh hồn ở đâu? Mấy triệu người 30 năm nay ở đâu? Rồi 5040 dịch bổ làm cho mình bắt chết đói cả 2.000 người đó, rồi mấy chục năm nay ở đâu? Mà ở đâu thì không nghe kêu, không nghe rên, không nghe la. Rồi mấy người đi dớp dông ở ngoài biển, dớp về được nhiêu đếm cho tôi biết với. Có ai đếm được không? Bài đặt dớp dông nhất linh. Làm cái chuyện đó là quyến hoặc quan đường, di tâm siêu hình, vô có như vậy mà ở trong cái xã hội sau chủ nghĩa Mác Lênin thì làm sao mà người ta chấp nhận được? Cho nên cái này là khỏi trả lời. Dựa vào cái điểm của tôi học đó là biết rồi. Dựa vào cái điểm của tôi nói là tự suy nghiệm ra khỏi trả lời. Còn cái vụ giải quan á, tôi nói các vị có chửi tôi là bỏ. Chứ còn ở cái lần tôi đi Hà Nội mà tôi lại cái núi núi gì mà bây giờ đã mất nè, Yên Tử. Vô núi Yên Tử thì đi ngang chùa Lâm, rồi đi vô chùa Chinh. Chùa Chinh là cái chùa gọi là chùa Giải Quan. Mà bước qua cái đền chùa Giải Quan đó thì có cái suối bề ngang chừng 10 thước, đá gồ ghề lỏng chởm, nước cái chảy rào coi cũng đẹp đó. Mà ngồi chỗ đó nó mát lắm, bởi vì mình đi đường mệt rồi đó, vô ngồi chỗ đó mát lắm. Thì ngồi đó nghỉ một chút rồi bước qua là thấy có cái tấm bảng của cái ủy ban địa phương đó, người ta giữ gìn cái di tích đó. Phải ghi rằng cái chỗ này rồi đó là Trần Nhân Tôn mà đi tu hành vô đây nè. Rồi có mấy chục bà thi, bà hậu đi theo lên yêu cầu vua đừng đi tu, vua tu bỏ em thì tội nghiệp em. Em mà đi lấy chồng dân giả thì còn gì là gia đình dòng tộc của em. Mà nếu mà còn mà ở với anh huynh ở với bệ hạ đó, thì mẹ hạ đi tu rồi bỏ em cô đơn phòng không chín bóng, em chịu sao nổi. Ông vô nói thôi các em đi về đi tu hành, em đi tu hành ở bệ hạ tẩm tu hành thì cứ theo mấy bà cố theo đòi vua về, vua không chịu về, mấy bà kéo nhau nhảy cái chỗ đó. Nhảy những chú đó chết được mấy chục người, mấy chục bà phi bà hậu như vậy. Rồi nhà vua mới lập cái chùa chỗ đó để lập cái đàn giải oan cho mấy chục Phật Hy Lạp hậu. Tôi ngồi đó tôi cười khá 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 lên, tôi kêu mọi người đi với tôi á, tôi nói cho các vị nghe, tôi tưởng đâu là vua Trần Nhân Tông mà ngon lành anh ai về tu như vậy là không phải là một vị giác ngộ thật sự. Mấy người có bánh giết tôi là bỏ thôi, để tôi nói chuyện nghe chơi chứ tôi cũng không nói lớn, không nói lớn. Người ta tin vậy là mình nói lớn cũng không được, lỡ gì người ta không nói lớn. Nhưng mà tôi nói cho mấy ông biết, mấy cô biết, nếu mà là nhà vua là tôi á, là tôi nói cho các bà biết, các bà phải về thôi. Tôi biết xuất gia đạo Phật theo tôi đi theo con đường của Hòa Thích Ca, mà gánh mấy bà theo sao cho được. Bây giờ đây là tôi biết vậy nè, tôi sẽ cho tiền mấy bà đủ nuôi luôn một người chồng và ba đứa con, mười bà đều một cái chuẩn đó. Tôi cho một cái nhà, một vài mẫu đất gì đó, tụi nó tôi là vua mà, và cái số lương của tôi nhịn để tôi cho mỗi bà đều đủ nuôi một người chồng và ba đứa con. Nhưng mà con phải ăn học và chồng cũng phải làm việc phụ, chứ còn ở trong mà ăn nhậu hoài tôi không cho à nha. Tôi cho thứ đó tôi không cho à, tôi cho để làm giống được chồng con nuôi nhau thì tôi cho. Nhưng mà rước cái thằng ông nội về ăn nhậu không thì đánh vợ hai con là tôi không cho thứ đó, là tôi mắc bỏ tù chịu á. Tôi là vua mà, mấy bà phải nghe lời tôi, lấy tiền đây trước nhất làm giống, cấp đất làm nhà cho cưới chồng. Còn nếu mấy bà mà thương tôi á thì ở vậy cũng được không sao hết. Nhưng mà đều đừng có bấu theo tu hoài, người ta nói được lắm á. Tôi là vua mà tôi tu mà. Cho tiền hết 40, 50, 60 gì, vì lý tưởng giả nó giác ngộ của tôi cho tiền hết. Nhưng mà phải tự lo làm sống. Còn như mấy bà không nghe đó hả, là coi như ngoài tầm tay giải quyết của tôi. Mà ngoài tầm giải quyết của tay tôi thì mấy bà có chết 1.000 tôi cũng không có giải quan cho mấy bà được. Trần Nhân Tông nếu tôi là tôi phải nói vậy, chứ để cho người ta tự tử rồi mình làm tin là đài giải quan giải sao cho được. Không giải được, đạo Phật không có dùng cái chú nguyện để mà cứu linh hồn người ta vậy được. Mình là người trí tuệ tu hành là mình phải cứu lúc người ta còn sống. Đấy. Còn nếu mà cãi cái chân lý của tôi vẫn như thế mà cãi không, tới chừng chết rồi không có tương quan gì tới cuộc đời tôi nữa hết. Như vậy mới là gọi là tu thành, mới gọi là người trí tuệ. Cái để cho người ta chết rồi là lập đàn giải quan. Đạo Phật làm gì có nhiều giải quan đó. Cho nên cái từ giải quan này nè, tôi bác bỏ Trần Nhân Tông cách đây là 20 mấy năm ở tại núi Địa Tịnh. Chứ bây giờ tôi mới nói tôi về tôi dạy cho học trò tôi ở ngoài Hà Nội tôi cũng nói suốt lúc về. Tôi nói cái đó ở tại đất Hà Nội rồi chứ đâu phải tôi nói ở đây đâu. Nói tại chỗ cái chân núi cái chùa Giới Quan mà. Nhưng mà tôi nói như vậy tôi xin lỗi với Trần Nhân Tông. Tôi nói là dựa theo cái bản này, cái bản mà tôi ghi đây. Còn sự thật Trần Nhân Tông có phải là ngài làm vậy không? Có khi Trần Nhân Tông đâu có sắp đặt như thế, mà người đời sau đặt để ra làm như vậy chắc không hẳn là Trần Nhân Tông làm vậy. Do vậy cho nên tôi nói là tôi dựa theo cái bản này, mà còn Trần Nhân Tông không có thì xin bái tạ ngài quan hỷ cho. Tôi không phải cố ý nói xấu ngài, nhưng mà nếu thật sự ngài làm vậy là ngài tu dởm thôi. Còn ngài không làm vậy thì ngài là đệ tử của Thế Tôn Như Lai vô thượng, xin bái tạ. Đấy, đấy tôi nói đàng hoàng. Này,
Ủa đạo đạo Phật của ta nó chất quan vậy chứ, chứ đâu phải là tình nhân tôn của mình là ngon. Ngon thiệt hay là không ngon thiệt? Phải có quyền văn như tư nhi tu chứ. Cho nên cái điều tôi nói nãy giờ là tôi dựa ra cái bản người ta ghi. Trần Văn Công lập hàng, lập cái chùa thì gọi là chùa Giải Quan, để Giải Quan cho mấy tầng cung phi chết ở dưới xuống này. Tôi nói thật, không đạo như vậy chưa có được gì bước vô cửa vô nhà chùa đâu. Nhưng mà chẳng phải nói ra khó nghe lắm, nói ra mất tiền lắm, mất bổ đạo, mất tiền, mất bạn bè, mất. Cái người nghe có, nhưng mà ít, khó kiếm. Còn có người nghe cũng chịu, nghe ráng nghe chứ mà nghe không khủng. Nghe rừng chữ làm sao cũng khủng. Cái thằng già là ngang đầu xuống cổ. Xưa nay ai mà không cầu nguyện, ai mà không trải qua, mà nói như vậy là chứng tỏ rằng là bất chấp như là cầu nguyện dân sinh lại lần sau. Rồi họ chửi lần sau là không, sao đó mình mất khách vậy? Thôi cái vụ này không lấy nữa. Bây giờ đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn, ít bữa nếu mà tôi chia chết là tôi phải viết thêm, chứ tôi định nghe bao nhiêu đây là tôi chết thì khỏi viết. Nhưng mà tôi không biết chết đâu, mấy bữa chắc tôi phải viết thêm phòng hờ quá. Cái lỡ không chết là lấy gì vậy? Tôi nói thật các vị là tôi chưa biết tôi có chết được hay không đó. Đó là nói thật à. Ý niệm đó thì không thể chết và cũng bằng lòng cái tuổi bằng tuổi thật rồi. Chết là rất là hạnh phúc. Nhưng mà lỡ nó không chết thì tôi đâu có làm gì được đó. Mà nếu lỡ không chết là tôi phải ráng được giúp thêm. Chúng ta để nói về này, các vị nào có bằng lòng nghe, là không nghe thôi, không cá hết. Đây này, cái chữ này đó, thành thật mà nói với đại chúng, các vị tâm lý chung là ai cũng ưa tìm học kinh thủy nhiều bộ. Nhưng mà với tôi mà các vị mà đòi nhiều bộ đó là tôi để ý trong bụng tôi đó. Tôi nói là các vị đòi nhiều bộ chứ sự thật là các vị tu còn yếu lắm, còn non lắm, chứ không phải đòi nhiều bộ vậy là tôi nghe rồi tôi hoan hỷ trong bụng tôi mừng đâu. Thành thật mà nói, Phật tử của ta còn biết bao nhiêu điều. Đây là nó nằm trong cái nghi thôi. Cái nghi đây nè. Mà tôi ở đây tôi nói cái nghi hoài là các vị nói tôi câu giờ. Trời Phật ơi, mấy ông thầy câu giờ. Mà còn nói tôi nhiều bộ kinh mà các vị không có nắm được cái ý tứ sâu sắc của kinh đó, thì các vị đâu có được nhờ gì đâu. Trong kinh Hoa Nghiêm nó cái Phật nói cái người đa văn mà không có thực hành tinh tấn thì giống như người hàng hải mà chết trôi vào biển vậy, người làm ruộng mà chết đói, thầy thuốc mà chết vì bệnh tật do không uống thuốc, người nhà bếp mà chết vì không có cơm ăn, người đầu bếp mà không có nấu cơm mà lấy gì cơm ăn. Cho nên cái người đa văn học rộng nghe nhiều mà không có ứng dụng tu hành nó bị giống như người đầu bếp mà chết đó, hàng hải chết trong biển, làm ruộng mà không có lúa gạo ăn. thấy mặt trời mà không thấy sự vật là vì cái mắt mình nhắm nghiền à. Cho nên cái nghi thôi. Đấy, nghi nó có nghi pháp và nghi nhân. Cái vấn đề thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tự kiến, giới trong tự kiến tôi nói vừa rồi. Các vị ở đây xin lỗi các vị, còn biết bao nhiêu người chưa cởi mở thật sự trong lòng mình đâu. Các vị còn nghi đó. Nghi rồi chết rồi phải con mình nó phải thờ đó. Còn nhiều như gì mà chưa bao giờ mà có thể bỏ được ý niệm mà cháu nội đó nội. Mà vì nào mà chưa bỏ được cái đó thì thành thật xin lỗi các vị. Các vị tu như vậy là non lắm, chưa đạt được cái gì đó. Cái ngày cúng đám dỗ ông bà mà các vị cúng thì linh đình nấu cho nhiều món, rồi trịnh trọng rồi lại kỹ, rồi đốt nhang cho cái tàn cái nhang mới được lấy xuống. Là các vị tu như vậy cho nên đại Phật là ngon nhất vô. Tôi nói các vị muốn mắng tôi mắng, muốn chửi tôi chửi, sợ cả thế giới chửi cũng được. Tại sao vậy? Là tại vì nếu mà các vị làm như vậy đó là các vị thường kiến đấy. Cái gì tưởng là ông bà mình còn đến bàn cái gì, tưởng là ông bà mình còn ở trong cái không gian này cái gì đấy. Tôi nói các vị là lấy trí tuệ mà nhận thức đi. Nếu các vị mà không hiểu rồi là ông bà mình còn á thì tại sao các vị cúng nữa đi ra không biết đâu mà phải tàn đi ra cái gì mới lấy đâu. Tưởng ông bà mình dành dụng hết rồi ăn ở đâu chứ, cho nên phải chờ tàn đi ra mới lấy đâu. Chứ còn cha mẹ ông bà tôi có cúng đó, có, tôi gọi là giả đò cúng, nấu dọn lên sau rồi là con chưa bụi là tôi bưng xuống xe đó. Tôi gọi là giải bà cúc mà. Nhớ ngày đó tôi có cha, tôi có mẹ, cho nên tôi mất ngày đó, ông bà cũng mất ngày đó, tôi có nhớ. Nhưng mà làm rồi cũng được chút xíu là nấu cái chuyện tất cả cái nhà tất thôi, vì tầm chút xíu vậy đó. Rồi dọn xuống ăn. Nhưng mà có cái điểm là ngoài ra cái bữa cơm nào mà tôi ăn mà nhớ ông bà cho mẹ tôi hồi đó đưa cái gì nhất gì là không bữa cơm nào tôi nhớ. Và có những bữa cơm mà tôi nhớ là hồi nhỏ tôi muốn ăn cái cỡ như vậy không được ăn như vậy. Vì trong lúc đó giặt giả khó khăn, cha mẹ cũng khó khăn, mình không được ăn. Mà bây giờ mình được ăn, nó rộng rãi cho tâm hồn. Thôi mình nhớ cha mẹ mình cũng có quý, mình thương, mình trọng kính lắm có chứ. Nhưng mà không được yểm lị, không được bi thương và không được tưởng rằng là phải cúng cho một tàn một cây nhang cho mẹ mình mới được ăn, không phải vậy. Cho nên tôi gọi cúng chơi, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, cúng chơi, giải thân chơi mà không có thiệt. Bởi vì sao vậy? Như là chúng tôi dạy tất cả pháp hữu vi, động vật, thực vật, hóa vật, núi sông, đất liền, trời cao, cây nước, cỏ cây vô đất đều là vật không có thật. Mà nó đã không thật rồi, mà bây giờ lại qua đời mất đi mấy chục năm rồi thì làm sao mà về mà ăn cái gì nữa, mà phải để cho tàn cái nhang mới được ăn. Cho nên cái đó là thường khiến ngoại tôi không. Mà tôi nghe bà con ta chưa có mấy người dám làm. Có, tôi biết có, nhưng mà ít lắm. Còn bao nhiêu là lại đấy, tôi làm nè, cái cô mới hiếm nè. Bữa nay bà già tổ cúc em, cúc chị tổ, cúc chị tổ mà cái kiểu là mua giò heo về làm thịt giả cày à, rồi làm mà nhiều thứ rồi mua cúc ra về lửa con nằm mập đó. Để mà rô ti để cho con cháu nó ăn. Nhưng mà bản thân ba ông cha trường mấy chục năm không bao giờ lại động, không bao giờ đụng cái đũa đâu con cháu. Mà bả đi làm vậy, tôi hỏi các vị chứ bả tu như vậy là tu sao? Tu cái gì kỳ vậy? Làm thịt giả cày để cho đứa này một cầm men, đứa kia một cầm men, rồi mua cúc về phải lửa cúc mắt, nó về rô ti cho con cháu nó ăn. Còn bả thì ăn chào được lập đẹp chút chút vậy, nước đường nó rót nhìn sợ hai chút chút. ra không dám lột lột gì sao ra đó chứ. Trời Phật ơi, à, mà mình đi làm vậy đó, cho nên là tôi má hiến đạo cái rộng là bị giả tôi làm cái điểm khắp thế giới mà bả không có nghe của tôi được nửa bằng chi. Cái đó là sự thật đấy. Cho nên vấn đề tu hành nó khó lắm chứ đâu có đơn giản. Có nhiều người tu kỳ cục lắm, con của mình mà bây giờ bị cúng bị khấn nó bị giáng nó là sao, mà mình thì không ăn mà đi làm cho người khác ăn, thế là tốt cái gì kỳ cục vậy. Cho nên không bao giờ bà nghe kinh của tôi nổi nữa cùng anh. Bà đi coi hình ở đâu tùm lum là ra hết trơn đủ thứ hết, không bao giờ bà nhìn tới kinh tôi. Nhưng mà bà gặp tôi là bà cứ lại tao nghe các dạng vậy, không dám nói động tới kinh tôi, vẫn quý đàng hoàng. Chỉ có cái điều là kinh của ông đó tôi không nghe nổi vậy thôi à, không nghe là không nghe, nghe gì nổi nghe. Thật ra cái của tôi nói là khó nghe, nhưng mà các vị nghe, các vị sẽ có an lành thật sự trong cuộc sống. Còn mà nghe lại người ta quyến mật qua đường lại lục mái sống cầu xin nguyện cầu này kia nào, người ta giỡn đấy. Tôi đủ sức đối thoại rằng người ta giỡn, nhưng mà đối thoại như vậy làm gì? Tâm người bán dặn người mua, đất nước ta hiện giờ gian nhập tiếng cái thị trường thương mại thế giới, thì ai muốn bán cái gì bán, ai muốn mua gì mua, tùy theo cái người khéo lựa thì sao được tốt, mà không khéo lựa thì sao được xấu vậy thôi. Nước Lào hiện giờ cũng gia nhập các WTO được thôi nè, nếu thì là đâu phải là cái nước văn minh cũng gia nhập được. Thế thì là văn minh hay là nhập khẩu hay là tiên tiến hay là tiếng Việt đều có quyền gia nhập thị trường thế giới, đều có quyền cung hàng hóa ra, à tùy theo người lựa chọn mà mua mà xài thôi. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Cho nên các vị hỏi thì tôi phải nói, còn quyền hạn của tôi giảng tôi nói theo ý tôi, ai nghe không nghe thì thôi. Còn cái mình đi chê đi khen đồ này đồ nọ, không bao giờ chê khen mà hết để đạt yêu cầu thâu thập gì cho mình, không bao giờ có cái đó. Do vậy cho nên là thị trường kinh tế, thị trường thương mại thế giới cứ tung ra sản phẩm, tung ra thị trường mà bán mà mua. Ở đây cũng vậy, nhắc tư nhiều lắm, cứ nghe mà nhận thức mà tu mà học mà hành. Hành đúng quan là, còn hành sai là chỉ chút là chỉ lại lục gian xin cầu nguyện ở đâu đâu mà mình không có được gì hết. Hết giờ rồi, không nên nói
Thank you.